Xin chào, đây là Nhật ký Thất nghiệp. Cảm ơn các bạn đã chọn nghe một tập mới của podcast Nhật ký Thất nghiệp. Tụi mình không có phát sóng được một thời gian do tình trạng sức khỏe của Vi không có được tốt. Nhưng mà trong thời gian qua thì Vi vẫn thấy các bạn nghe các tập cũ và số lượng tương tác ở trên tài khoản Instagram vẫn tiếp tục. Vi rất cảm ơn các bạn đã đồng hành, tuy rằng tụi mình không lên nội dung phát sóng mới. Và rất cảm ơn admin Annie đã giúp Vi tạo nội dung để tương tác với các bạn trên Instagram. Thực sự là cảm ơn rất là nhiều. Đây cũng là tập phát sóng đầu tiên của năm 2024, đánh dấu một dấu mốc cũng khá là quan trọng đối với podcast Nhật ký Thất nghiệp. Tụi mình đã đồng hành với nhau được một năm rồi đó. Vi xin chúc cho năm mới mọi người có một sức khỏe dồi dào, nhiều điều như ý và may mắn nha. Tập phát sóng lần này nối tiếp với lại tập của năm cũ, đó là trò chuyện với lại bạn Đức. Tụi mình vẫn sẽ lắng nghe những cái quan điểm chia sẻ khi mà Đức quyết định là sau khi học thạc sĩ xong rồi vẫn quay lại học cử nhân một ngành học khác. Và tụi mình cũng ôn lại một số kỷ niệm khi mà hồi đó tụi mình mới ra trường và chưa kiếm được việc làm và có những cái bấp bênh trong cuộc sống. Hy vọng các bạn vẫn mở lòng và lắng nghe câu chuyện của khách mời nha. Bắt đầu thôi. Bây giờ mình sẽ chuyển qua một cái phần khác, nhưng mà nó cũng vòng vòng ở cái phần đi học đó thôi. Thì mấy lần trước em có kể cho chị nghe rất là hay về cái học cái ngành y tá này nè. Nó dạy cho em có những cái nhận thức rất là mới và nó rất là đặc biệt. Nhất là về phần tiếng Việt là cái gì? Phân biệt đối xử. Bias.
Bias, đúng rồi, bias.
Thì cái này chị cảm thấy rất là hay luôn á. Nếu như mà em không bao giờ bước vô ngành y tá thì có thể là em sẽ không có cái trải nghiệm được học về những cái đó, đúng không?
Cả đời cũng không biết được.
Hay quá luôn á. Tức là một cái người lớn lên bình thường, học một cái ngành xã hội bình thường sẽ bị thiếu sót những cái vấn đề đó hả? Em nghĩ như sao?
Một phần cũng là nói vậy cũng không đúng. Nhiều khi nhiều khi cái môi trường của em lớn lên, ba mẹ em không có dạy, kiểu như là gia đình của em không có chỉ ra cái phần, kiểu là em không có học được cái phần đó từ gia đình của em, hay là nên sau đó em bị thiếu cái phần đó. Sao nhiều khi bạn em cùng lứa với em mà nó lại nhận ra được cái vấn đề đó sao, đúng không? Em cũng không biết được. Cái em không biết được, nhưng mà em biết là khi học y tá thì em nhận ra được cái phần đó là cái phần mà mình thiếu.
Bây giờ mình nói kỹ hơn về cái phân biệt đối xử đó đi ha. Thì lần trước em có kể cho chị nghe á, là khi mà mình bình thường á, khi mà một người nào đó họ tức giận với mình, ví dụ như mình làm trong môi trường em làm trong môi trường nhân viên xã hội, hoặc là chị làm trong môi trường giáo dục, một cái người nào đó họ tức giận với mình thì ngay lập tức mình sẽ rất là tức giận. Và mình sẽ cự lại, đúng không?
Đúng rồi.
Nhưng mà khi mà em học y tá thì nó lại dạy cho em biết là khi mà họ tức giận thì đó là họ có vấn đề của họ. Và mình phải phân tích và nhìn nhận. Em nói sâu hơn đi, em sẽ nói hay hơn chị.
Em không biết đâu nha, em không biết là sẽ nói hay hơn đâu. Ví dụ có tình huống cụ thể thì em sẽ nói được. Còn giờ nói chung chung thì em cũng không biết sẽ nói như thế nào. Nhiều khi...
Thì em ra tình huống đi.
Em ra tình huống luôn hả? Em không biết là ngành giáo dục mà học lại 4 năm của giáo viên thì chắc người ta sẽ có dạy những cái skill đó chứ. Em nghĩ vậy.
Chị đoán là có.
Em không biết học giáo dục nên em không biết. Còn giáo y tá nói sao ta? Chị hỏi em lại đi, em quên câu hỏi rồi.
Thì ví dụ cái tình huống đi là em đang ngồi ở khu trực bệnh viện buổi tối.
Đúng rồi.
Em phải tiếp nhận một cái người bệnh. Người ta vô, người ta la quát vô mặt em. Thì em sẽ phân tích cái vấn đề đó như thế nào?
Có rồi. Cái này là cái vấn đề của bữa, cái này là em gặp ở chỗ mà lúc em đi thực tập luôn. Là cái bên Canada này, cái vấn đề là homeless với lại addiction rất là nhiều, chị cũng biết rồi ha.
Vô gia cư với lại nghiện nghiện ngập.
Xong rồi bữa đó bệnh nhân có một bệnh nhân là đang chuyển cái phòng đó, là cái bài essay của em viết là cũng biết về bệnh nhân luôn á. Tại vì nó đa chiều quá, em thích quá cho nên em muốn đào sâu vô. Mà cái phần đó là cái phần em thiếu luôn, cái kỹ năng đó kỹ năng em rất là thiếu, em rất là yếu, cho nên em muốn là tự mình học ra cái ấy luôn để em kể cho nghe. Là cái người bệnh nhân đó, sáng sớm lúc em vào là lúc 6-7 giờ sáng, là em thấy cái người bệnh nhân đó rút cái IV ra. IV là nói sao ta, cái gì không biết,
cái đang truyền nước hả?
Cái IV là cái plastic needle, nó kiểu cắm vô cái, vein là động mạch tĩnh mạch, chung là cái tĩnh mạch. Cái đó chuyển tĩnh mạch đúng không, là đó, nếu không phải lúc nào cũng truyền nước, lúc mà không truyền nước thì rút ra được thì mình không có connect được, mình lấy được, nhưng mà cái IV device đó vẫn dính ở trong người người đó đúng không, xong mà tape lại. Xong mà sáng sớm em vô là em thấy cái người này rút ra nha, gỉ cái đó ra, tại cái đó connect vô trong cái động mạch, cái tĩnh mạch của mình mà, cho nên lúc mình rút ra mình không cầm máu được thì nó rất là nhiều máu chảy ra. Xong mà lúc mình sáng sớm em vô là người đó rút ra như nè, máu chảy linh láng khắp sàn, la lối um sùm khắp nơi. Xong mà cái người y tá mà làm việc trực tiếp với người này á, gọi bảo vệ lên, xong rồi làm đủ chuyện ầm trời ầm đất lên hết luôn. Xong rồi cái người này không chịu đi appointment là chụp hình x-quang hay là chụp mấy cái này để xét nghiệm người này bệnh gì, tại vì cái luật của y tá là nếu mà cái người bệnh nhân em không có trực tiếp chăm sóc những bệnh nhân này, em không được phép gọi là mở hồ sơ của người này ra để coi bệnh án người ta. Cái đó là bị gọi là
sai đạo đức,
confidentiality, là bị đuổi ra khỏi trường y tá luôn đó, rất là nặng nè. Nên em rất là tò mò, muốn biết là người này bệnh gì, nhưng mà không dám là mở lên coi. Xong rồi cái bị đủ cái chuyện, xong có cái người bệnh nhân này có nói một câu là cái người bệnh nhân này, cái người y tá nữ nha, tới nói chuyện với người bệnh nhân thì người bệnh nhân này trả lời rất là bình tĩnh, còn người y tá nam tới hỏi chuyện thì người này rất là cọc cằn, không trả lời, mà kiểu như là không uống thuốc, không nhận, không tin tưởng người bệnh nhân này luôn. Nhưng mà xong rồi cái trưa đó nha, cái người CNL là cái người mà quản lý toàn bộ y tá đó, người ta tới là cho xuất diện, cho người bệnh nhân xuất diện luôn, mặc dù người nhân là biết người bệnh nhân là homeless nha, không có tiền, không có gì cân đuổi, xuất diện ra là đi ra đường ở đó, nhưng mà vẫn cho xuất diện luôn, tại vì người ta cần cái bed đó cho những người bệnh nhân mới vô, hiểu không? Nhưng mà
có cái giường đó,
đúng rồi, với một, nhưng mà lúc đầu tiên em nghĩ em đồng ý với người quản lý y tá đó, tại vì với cái perspective mà của Việt Nam lớn lên, em đồng ý nha, mày không uống thuốc, mày không ấy mà ở đây anh chị, đúng không? Là cái tư duy là cái đó là cái come out của em, cái là cái bias của em rất là sai. Mà sao mà khi mình nhìn lại mình thấy là cái người này, tại sao người này thích cái người y tá nữ, không biết người y tá nam. Có thể là cái khi nhỏ lớn lên là bị người cha hoặc là bị người đàn ông đánh đập hoặc là bị cái gì đó. Cho nên người ta có một cái lý do gì đó, người ta không tin tưởng đàn ông. Tại sao người đàn ông đưa thuốc không uống nha, người y tá nam đưa thuốc không uống, mà người y tá nữ đưa thuốc lại uống? Mà sao bệnh viện lại không có addiction, không có cho thuốc người ta? Khi mà ở ngoài đường á, là khi mà để mua được mấy cái thuốc mà thuốc codeine hay là những khi người ta đang bị down sao, nhưng mà dạ codeine, mấy heroin người ta đâu có mua được, bệnh viện có nha, có thể cho được nha, nhưng mà không cho họ với lại mấy cái social service, là những cái social worker là gì ta, những người làm việc hỗ trợ
nhân viên xã hội,
đúng rồi, là mà có thể connect được để mà tìm nhà, tìm cái kia, không làm, bệnh viện không làm những chuyện đó, tại vì cái người này quá là kiểu là gì ta, gọi là
abrupt, gọi là khó trị hả,
shut down, kiểu là không chấp nhận gì hết. Nhưng mà với một tư cách là người, mình em nghĩ là y tá nào cũng sẽ được đào tạo giống nhau, là mình phải tìm được cái nguyên nhân tại sao cái người bệnh nhân này cư xử như vậy, mình mới giúp người ta được, không có cứ discharge rồi go home rồi cái gì thôi. Cho nên cái câu chuyện này mà xuống lúc em đi về nha, lúc em đi xuống bệnh viện, em đi về là em vẫn thấy người đàn ông này xách hai cái vali đồ ngồi trước bệnh viện không biết đi đâu, mà em vô tình em nghe được cái người này nói chuyện, là cái người bệnh nhân kế bên là tao không có nhà, tao không biết đi đâu hết trơn, người ta ngồi đây chứ không biết đi đâu hết trơn. Em nghe em lại thấy cắn rứt, em thấy là nhưng tại sao bệnh viện lại làm như vậy, tại sao nursing school dạy mình là phải như thế này nhưng mà thực tế là như thế này, mà nhưng mà trong 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 bệnh viện á là nó hierarchy rất là cao anh chị, cái người nào lãnh đạo, cái người nào y tá là mình phải theo nha. Mình không có được quyền là mặc dù nursing school nói là mày phải advocate for your patient, mình phải làm này làm kia, nhưng mà trong gì cũng được. Bác sĩ rồi quản lý rồi, nhưng mà mình có cái lớp mình, em là học sinh nữa, em đâu có quyền lên tiếng. Đâu có quyền là mày giữ bệnh nhân nó lại đi, tại thấy mình chưa có đáp ứng nhu cầu, chưa có cho thuốc chữa gì hết, mình chưa biết người này bệnh gì, mình thôi nói chung là em nói chuyện này nói tới sáng cũng được, nhưng mà thôi tóm gọn lại là sao, trả lời sao ta? Không biết trả lời câu hỏi chị chưa là...
Có nghĩa là mình được học cái cách nhìn cái vấn đề ở nhiều cái quan điểm khác nhau. Quan điểm của bên bệnh viện là gì, quan điểm của cái người bệnh nhân đó là gì. Chị thấy rất là khó. Thật ra thì hồi đó mình có một cái môn rất là hay ở lớp của tụi mình là Ethics of Education á, đạo đức trong giáo dục. Chị cũng viết cái bài y chang vậy đó. Chị nhớ là cô Lia bắt chị phải phân tích một cái trường hợp mà có nhiều cái quan điểm khác nhau để mà xử lý cái vấn đề đó, và mỗi quan điểm nó sẽ xử lý khác nhau. Thì chị phải giải thích được từng cái quan điểm đó là gì, mà em cũng biết cô Lia rồi đó, cô rất là thích là mình phải đưa cái dẫn chứng từ một cái bài báo khoa học vô để giải thích cho quan điểm đó là gì. Thì chị nhớ là chị cũng làm cái bài đó, và bài đó chị cũng rất là thích. Và đó cũng là cái khoảnh khắc mà chị cảm thấy là nếu mà mình không đi học cái ngành này, nếu mà mình không vô cái lớp đó, chắc mình sẽ không bao giờ có thể nhìn một cái vấn đề dưới, tập nhìn một cái vấn đề dưới nhiều cái quan điểm như vậy. Chị nhớ là chị có làm một cái bài tương tự như vậy. Chị không nhớ cái tình huống cụ thể, nhưng mà em nhắc thì chị mơ mơ màng màng, nó hình như hồi đó mình có làm cái gì đó giống giống như vậy.
Nhưng mà chị nói thì chị nói tiếp đi.
Chị nghĩ là ở trong tình huống của em á, thực sự là chị thấy nó cũng rất là khó để mà mình đứng trên quan điểm nào để mình giải quyết cái vấn đề đó, đúng không? Nhưng mà làm thế nào để mà một cái người mà kiểu như họ không có cái cơ hội được học những cái môn đó, được viết những cái bài luận đó, mà họ vẫn có thể rèn luyện cho họ cái cách nhìn với nhiều cái đa chiều như vậy.
Khó nha, em không biết nha, cái này thì em không biết nha. Với lại nói tới cái vấn đề mà viết cái luận văn mà hồi xưa của cô Lia đó, thì một phần là do là mình chịu học hay không nữa. Ngày xưa là em cũng học cùng lớp với chị nha, nhưng mà em không có nhìn được cái vấn đề nha. Em viết luận văn xong rồi thôi bỏ qua, em không nhớ gì luôn, em không nhận thức được cái bias của mình là gì, không có một cái gì luôn, xong rồi qua thôi. Nhiều khi là mình trưởng thành, nhiều khi lúc đó chị trưởng thành, chị lớn tuổi hơn em, chị trưởng thành hơn em, cho nên chị nhận thức là cái vấn đề là mình phải học cái này, bây giờ em mới nhận ra. Cho nên em nghĩ là một phần là do cái
thời điểm,
đúng rồi, thời điểm là mình muốn học hay không, cái đó mới là quan trọng. Mình muốn nhận thức được hay không, mình tự nhận thức, mình muốn kịp điểm mình hay không.
Mà thực ra chị thấy có một cái điểm như vậy nè. Trong cái câu chuyện của em á, em viết cái bài luận đó dựa trên một tình huống có thật. Chị cũng viết cái bài luận của chị dựa trên một tình huống có thật. Tức là ví dụ như cái tình huống đó nó không đến với mình, và không có ai hỏi mình là phải phân tích cái tình huống đó, thì chắc là mình sẽ không bao giờ ngộ ra nhiều vấn đề. Nhưng mà đầu tiên là cái tình huống đó nó phải xảy ra cái đã. Chứ nếu mà kêu mình tưởng tượng một cái tình huống chưa bao giờ xảy ra với mình thì chị nghĩ là cũng khó mà học được cái bài đó.
Đúng rồi.
Em
đúng
nghĩ
rồi.
Sao?
Đúng rồi, em thấy đúng vậy đó. Chứ tưởng tượng là mình đâu biết hậu quả nó như thế nào đâu, mình biết cái hành động của mình
đúng rồi,
hậu quả như thế nào mình đâu biết được.
Đúng rồi. Và thậm chí là chị với em bây giờ ngồi đây nói như vậy, nhưng mà 5-10 năm sau em làm trưởng bộ phận y tá, em sẽ nhìn cái câu chuyện đó dưới một cái góc nhìn khác nữa.
Đúng rồi. Không?
Cái độ thấu cảm của em lúc đó nó sẽ khác nữa.
Có thể là sẽ tốt hơn, có thể là xấu hơn.
Ủa, có xấu hơn nữa
có
hả?
Có xấu hơn chị, tại vì lúc đó nhiều khi em lên tới bộ phận...
Mệt mỏi quá hả?
Không, khi em lên tới bộ phận lý là em cái kiểu cái mindset của em là vì policy, vì bệnh viện chứ không phải là vì bệnh nhân nữa. Hiểu không? Khi là mình là y tá, mình vì patient, mình vì bệnh nhân của mình. Khi mình làm leader rồi thì mình sẽ phải cân bằng nhiều đó. Mà nhiều khi ở trên người ta pressure mình quá, mình cũng sẽ phải là benefit for cho cái bệnh viện, đúng không? Mình đâu có
lợi ích cho ai.
Đó, có thể xấu đi, có thể tốt đi được, cái nào nó không biết nha. Những cái người senior trong 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 câu chuyện em là cái người đó, là cái người muốn bảo vệ cái bệnh viện để dành cái giường cho những người mới vô đó. Chứ người ta đâu có gì cái bệnh nhân này đâu.
Wow. Đó là những cái mà chị muốn khai thác rất là nhiều luôn á. Tại vì chị thấy khi mà chị học, như là ví dụ như bây giờ chị đi học ngành thiết kế đi, chị cũng học được rất là nhiều những cái tư duy rất là mới. Trong thiết kế thì lúc nào mình cũng phải đặt mình là người thiết kế cho người khác dùng. Chị, cái tính của chị á, chị muốn làm cho chị, tôi phải thích, tôi phải làm cái gì cho tôi. Như cái là cái podcast này chị dựng lên phần nhiều là chị đặt cái mục tiêu ra là mình phải làm sao cho mình nghe được cái đã. Còn không ai thích thì thôi. Nhưng mà mình vẫn làm cho mình nghe được và mình thích và khách mời của mình thích. Nhưng mà trong cái bộ môn thiết kế của chị á, cái cách tư duy đó không có xài được. Chị phải thiết kế sản phẩm cho người khác dùng.
Đúng rồi.
Chứ nếu mà chị thiết kế ra cho một mình chị dùng thì chị ngồi ở nhà chị chơi với dế đi.
Ờ, ai mua, sao kiếm tiền được.
Thì bởi, đúng không? Cho nên đó là có những cái môn mà chị rất là ghét. Đó là phải đi tìm hiểu khách hàng của mình là ai.
Đúng rồi.
Nó muốn cái gì?
Nó
bao nhiêu tuổi? Nó có biết xài điện thoại hay không? Nếu mà sản phẩm của mình nhắm vô là người già thì họ có những cái thói quen gì? Rồi rất là nhiều thứ. Và đó là cái mà chị, nếu mà chị không học cái ngành thiết kế này chắc chị cũng lười. Chị lười mở lòng cho những cái đó lắm. Tại vì thực ra trong cái công việc của chị hiện tại á, khi mà mình đi làm rồi á, thì nó sẽ có một cái lề, nó có một cái cấu trúc có sẵn á. Tức là những cái người mà họ sẽ đi tìm kiếm khách hàng và họ sẽ phân tích thị trường và họ sẽ đưa ra cho chị một cái nội dung để chị làm á, thì họ đã làm hết những cái gì cái đó rồi. Và chị chỉ ngồi làm những cái họ kêu chị làm thôi. Chứ chị đâu có tham khảo cái bộ hồ sơ mà họ đã nghiên cứu khách hàng như thế nào đâu. Chị chỉ biết là đây, nội dung đây Vi, mày làm đi. Và thậm chí họ cũng sẽ không có quá yêu cầu chị phải hiểu là tại sao cái nội dung đó nó phải như vậy. Chị cứ làm tốt cái nội dung của chị là được.
Đúng rồi, hiểu.
Đó, cho nên là chị thấy là ủa vậy thì tụi mình phải học thêm cái gì nữa đây, phải học bao nhiêu năm rồi học thêm mấy bằng nữa đây để mà mình phải mở mang những cái quan điểm, mở mang những cái tư duy, mở mang những cái góc nhìn của mình. Chị thấy chắc phải học cả đời quá.
Đúng rồi, học cả đời chị, học cả đời chứ không phải không chỉ học trên sách vở. Nhiều khi mình học đi, khi mình đi làm mình cũng học được mà.
Nhưng mà chị nghĩ là em sẽ những năm sau nữa em sẽ lại được tiếp tục học, rồi em sẽ tiếp tục học làm việc với bác sĩ như thế nào, đồ này nọ, đúng không?
Đúng rồi.
Rồi thêm cái vấn đề đó nữa. Bây giờ mình quay lại một chút xíu về cái thời điểm mà em mới ra trường đi, cái hồi mà tụi mình mới tốt nghiệp ra. Cái lúc đó em có nhiều cái khó khăn trong việc kiếm việc làm không?
Có chị, em đâu có đi làm, em đâu có kiếm được việc làm gì đâu chị. Em có tốt nghiệp xong mà em đi bưng phở thôi chứ em đâu có làm gì khác.
Đi bưng phở từ thành phố này qua thành phố khác.
Đúng
luôn
rồi.
Á
đâu có xin được việc làm cụ thể, đâu có xin được việc làm đúng ngành mình đâu. Đơn giản là mình không có cái bachelor degree,
không có cử nhân.
Đúng rồi, không có cử nhân của Canada cho nên rất là khó xin việc.
Mà cái thời gian mà em không có kiếm được cái công việc mà mình mong muốn và phải đi bưng phở như vậy á, thì nó có ảnh hưởng lên tâm lý của em nhiều không?
Không chị, tại vì em đã lường trước được là cái sự thất nghiệp của mình nó sẽ tới, cho nên em không có
vậy hả?
Cũng lường trước được là
trời
mình sẽ không kiếm được việc làm.
Giỏi quá vậy.
Lường trước được mà.
Có nghĩa là em cũng tự thấy là ok, học xong bằng thạc sĩ rồi đó, dù gì cũng phải học lại cử nhân thôi. Trong quá trình chuyển đổi thì thôi, làm được cái gì làm.
Đúng rồi, cái là kiếm được tiền thì mình làm thôi, chứ lúc đó cũng không nghĩ được gì nhiều, cũng đâu có hoàn cảnh mình tới đó thôi, mình đâu có làm hơn được.
Nhưng mà em có nghĩa là phải ví dụ như làm được gì làm, nhưng mà cũng phải chuẩn bị dành dụm để đi học chứ. Rồi mình dành dụm không tới rồi sao?
Có một cái sự biến đổi nữa là em đi bưng phở, tốt nghiệp xong đi bưng phở vài tháng, xong rồi cái cũng muốn lấn sân qua giáo dục, xong rồi cũng có xin đi làm kiểu như là after school care, kiểu như là chăm sóc những đi làm chúng trẻ em mà bị autism, tiếng Việt là
bị tự kỷ.
Tự kỷ đúng rồi. Là làm xong rồi tự mới lấn sân qua, xong mới làm EA.
Xong mới làm hỗ trợ làm dạy, gọi là cái gì ha? Trợ giảng.
Trợ giảng đúng rồi, trợ giảng cho giáo viên. Đó, xong mới làm mấy đầu vô mấy cái đó, mới làm mấy cái đó. Xong mình mới dành
những cái đó nó giúp em dành dụm á hả?
Không, phần lớn dành dụm là tìm phở vậy.
Giống như là đi bưng phở để nuôi ước mơ vậy đó.
Không, ngày xưa tính học, hồi xưa tính học tiến sĩ nữa mà. Chị biết đúng, mà đúng, đúng không? Hồi xưa ba đó mình tính
học tiến sĩ. Hồi xưa nguyên cái lớp của mình muốn đi học tiến sĩ luôn á em.
Xong mà em thấy em học thạc sĩ em thấy hiu quá, không có việc làm, học tiến sĩ ra cũng vậy, học làm gì. Nên thôi dẹp luôn.
Nhưng mà sao hồi xưa hả, mê lắm,
mê.
Kiểu như là tự nhiên cái được làm nghiên cứu ai cũng mắt sáng rỡ lên
mê.
Mê mê rồi, cái môi trường thầy cô cũng thích quá trời. Nhưng mà ra thì chị em đi bưng phở thì chị cũng làm siêu thị,
ra xong thấy cơm áo cơm gạo tiền đập vô mặt xong mà thấy hết đam mê. Hết đam mê nổi.
Nhưng mà biết đâu mai mốt em lại tiếp tục đi xa hơn. Ôi không nói trước được nha.
Không, nhưng mà em chắc chắn em sẽ không học PhD mà education nha, là rất là không nha.
Không rồi đó, thôi con đường nó đã thay đổi
không,
quá,
không bao
quá
giờ.
Lớn rồi, ngoặt một bước ngoặt lớn rồi. Nếu mà em học cao hơn thì chắc là em học cái ngành của em thôi.
Cái nhưng mà nói trước sẽ bước không qua, nhưng mà em định hướng của em là em muốn gọi là gì ta, em muốn học lên NP.
Là cái gì?
NP là nurse practitioner, có nghĩa là ngang xem với lại family doctor chị. Là chị khám bệnh cho thuốc được luôn á.
Mấy cái clinics á được cho chọn á.
NP đó là ngang hàng như này. Đúng rồi, là ngang hàng với family doctor luôn á. Chúng end goal
thì
là
học làm sao? Cái đó cử nhân xong
rồi.
Cái
học thành cử nhân rồi phải đi và là phải là muốn học cái đó là bây giờ phải là GPA là phải rất là cao. Rồi tiếp tục là phải cạnh tranh tiếp. Tại vì lương của NP rất là cao, cho nên rất cạnh tranh. Và ở BC này chỉ có 3 trường là dạy NP thôi, cho nên cũng hơi khó.
Vậy hả? Vậy là mấy bạn nó cũng ngon lành như hả? Chị đâu biết đâu, chị tưởng là nurse thôi.
Không chị, NP chị.
Chị tưởng là y tá thôi.
RN là y tá nha, LPN là thấp hơn. LPN là 2 năm là cao đẳng. RN là 4 năm là đại học. Xong NP là 4 năm đại học, 2 năm thạc sĩ. Là chuyên khám bệnh. Khó nha, là nể nha, giỏi đó.
Ủa, khoan, vậy thì nó còn ngắn đường hơn làm bác sĩ nữa.
Ngắn hơn.
Những bạn làm bác sĩ gia đình thì sao? Nó học 10 năm xong cái
không,
nó cũng...
Bác sĩ gia đình đâu học 10 năm chị. Bác sĩ gia đình là học có thể là học 4 năm general bachelor, xong rồi học thêm 4 năm medical school là 8 năm.
8 năm thì cũng dài hơn 2 năm.
Dài hơn 2 năm,
chị đâu biết cái đó đâu. Tức là định hướng là như vậy. Mà sẽ làm trong môi trường clinics đúng không, chứ không có làm bệnh viện?
Bệnh viện cũng làm được luôn. Làm đâu cũng được chứ.
Vậy hả? Trời ơi, nghe quyết tâm quá trời. Chắc là được.
Tâm xu chị ơi, tại cái đó đầu vô khó lắm.
Trời ơi, nhớ ngày xưa ngồi hai đứa ngồi với nhau xong em cũng nói cái câu y chang. Nói trước bước qua lo quá, nhiều khó quá. Có gì tôi sẽ học giáo viên cũng được, cái xong cũng được.
Ba cấp đó.
Thôi cứ nói chung là cứ cố gắng đi. Chứ chị thấy em có cái sự quyết tâm cao.
Apply được thôi, mình cũng có bằng, mình cũng có là RN này mà, cũng là y tá là sợ
thì
gì.
Mình làm y tá.
Y tá thường thôi. Khám bệnh làm gì?
Ủa vậy bạn partner là bạn có cái mong, bạn đang trên con đường đi tới NP không?
Không.
Không hả?
Không.
Hết rồi, là không muốn học nữa hả?
Không có đam mê khám bệnh.
Đam mê đi chăm sóc và đi về.
Không có đam mê muốn bỏ y tá nè chị.
Ủa vậy hả? Rồi thêm một người nữa lại muốn đi học.
Giờ muốn qua bán quán cà phê, giờ muốn qua bán quán tập hóa. Bỏ tay. Kiểu làm lâu rồi nó chán, làm lâu đâm ra chán.
nhưng mà ít nhất là bạn cũng có cái thời gian trải nghiệm, cũng tham dự. Ừ, cho nên là cảm thấy là bây giờ nếu như mà mình có muốn thay đổi một chút xíu trong cuộc sống của mình thì bạn cũng đỡ hơn về cái phần tài chính so với lại chị em mình hồi thời gian mấy năm trước, đúng không?
Có, kiểu nghĩ là thấy khổ cực gì đâu chị, thiệt nghĩ là thấy còn thấy sợ.
Không, lâu lâu chị nghĩ lại khoảng thời gian đó chị cũng rất sợ.
Sợ nha, sợ chị... lắm luôn á, bấp bênh kinh khủng.
Thấy thương tụi mình lúc đó lắm luôn á.
Thương.
Lúc đó tụi mình kiểu bưng phở hay là bán siêu thị thì đâu có nghĩ là 3-4 năm sau mình đỡ hơn được như vậy, đúng không?
Tốt nghiệp thạc sĩ
có
ra
một
đó.
Mái ấm. Tốt nghiệp thạc sĩ ra mà đó. Đứa nào cũng giống như ăn mày đó, rất là lầy lội. Nhưng mà chị nghĩ nói chung thì tụi mình vẫn cố gắng, là những con người mà cố gắng rất nhiều trong cuộc sống. Lúc đó em có chia sẻ được với nhiều người không?
Không chị, em đâu có chia sẻ được với ai đâu chị. Em có đâu dám kể với ba mẹ em đâu.
Tụi mình đâu dám kể với ba mẹ.
Đâu dám kể đâu chị, cực mình đâu dám kể đâu. Sướng thì mình kể chứ cực mình đâu dám kể.
Bây giờ biết chưa?
Không biết luôn. Em cái đó cái đó, em kể chi trên tăng người lớn ta lo. Đâu có đáng đâu.
Thì qua rồi mà.
Nhưng mà kể là thế nào mẹ cũng khóc đó, cho nên thôi.
Chị nghĩ là chị cũng nói chung chị có kể cho ba mẹ chị nghe đó, là con có đi làm ở siêu thị để trong thời gian mới tốt nghiệp thì cứ đi làm đỡ vậy. Thì chị không nghĩ là ba mẹ chị mường tượng được cái vấn đề cho đến khi mà ba mẹ qua đây để dự lễ tốt nghiệp á. Thì nói chung chị đi làm đầu tắt mặt tối từ sáng đến chiều, chị đâu có thời gian dắt ba mẹ đi chơi đâu. Ba mẹ qua xong rồi bỏ xó ba mẹ đó đó.
Mình phải kiếm tiền.
Ba mẹ đi ra đi vô chơi với lại bà chủ nhà. Rồi cái đảo của mình thì có cái gì đâu mà chơi. Rồi cái gì nó cũng xa lắc xa lơ, xong rồi đi ra đi vô thấy toàn rừng với cây không.
Hồi xưa chị làm siêu thị nào?
Hồi đó làm Fripti.
Em không biết luôn nha. Không biết luôn á.
Trời, làm chắc chị nghĩ cũng 6 tháng á.
Trời ơi, nhiều quá, lâu quá. 6 tháng.
Làm từ part time là bán thời gian cho tới toàn thời gian luôn mà.
Mà có 6 tháng mà em biết em đi một phở 3-4 năm nè.
3-4 năm?
Vâng.
Từ hồi mới qua.
Mới qua được 2 tuần là đi bưng phở rồi.
Mới qua chị chưa đi làm. Chị nghĩ là đầu năm 2 chị mới bắt đầu. Chị đi làm là làm ở nhà hàng. Đi bưng nhà hàng. Xong rồi 6 tháng một thời gian, xong rồi cái 6 tháng cuối thì làm ở siêu thị. Nhưng mà cái đợt ba mẹ qua chơi đó nha, về là ba mẹ thay đổi thái độ liền luôn. Không có đòi hỏi nữa, không có cằn nhằn nữa. Tức là lúc đó mới thấy á. Chị nghĩ là trong lòng chắc cũng đã có những cái nước mắt lặng thầm. Tức là chắc là trước mặt kiểu Việt Nam mình thì trước mặt kiểu ôi mẹ thương con quá, mẹ rất là xót cho con, thì những cái câu đó đâu có ai nói ra đâu.
Không
có nói được. Bản thân mình còn không nói được với ba mẹ mình nữa. Mình cũng không nói được là con có lỗi với ba mẹ quá hay gì hết. Nhưng mà chị nghĩ sau cái đợt đó, ba mẹ thấy cái cảnh đó là thay đổi thái độ với chị liền luôn á. Tức là chưa bao giờ tưởng tượng được là con mình lúc nào nó cũng nói nó ổn, nó cũng vui vẻ, nó nói đây là con đường con chọn, con rất là hạnh phúc với con đường này. Xong rồi qua mới thấy cảnh đó thì mới hiểu được là để mà gọi là mình hài lòng với con đường của mình thì mình cũng phải đã có cái sự đánh đổi rất là nhiều. Đúng không?
Đúng rồi.
Rồi nghĩ lại thương tụi mình quá ha.
Ngày xưa em đi Sài Gòn, đi học 4 năm đại học ở Sài Gòn, em cũng đâu có chưa hề cho mẹ xuống Sài Gòn. Mẹ muốn xuống nhà chơi mà em đâu có cho xuống chơi chị, tại biết sao không? Cái nhà trọ của em như cái chuồng gà vậy đó. Nó vừa nhỏ vừa dơ. Cho nên em đâu dám dắt xuống đâu, cho tới khi năm 3, năm 4 là mới bắt đầu em đi làm, em đi dạy tiếng Anh. Là mới có tiền mới chuyển qua nhà sang khang trang hơn rồi em mới cho mẹ xuống chơi. Chứ lúc trong những năm đầu hành em không dám cho xuống chơi.
Sao tụi mình có một cái tâm lý giấu cha giấu mẹ dữ vậy ta? Tự trọng cao quá ha.
Tự trọng cao chị, cái tự trọng đó. Em nghĩ là tự trọng, với lại một phần là mình thương cha mẹ mình nữa. Mình không có muốn cho kiểu người ta lo.
Thương quá. Sắp được về gặp mẹ rồi đó. Ôm mẹ thiệt nhiều đó nha.
Trời ơi, nhiều khi nói ở xa thương chứ về nhà gặp nhau là chửi lộn đó.
Chính xác. ngồi kế bên nhau là chửi
lộn đó. Là nói tiếng trước tiếng sau là chửi liền.
Thôi kệ, chửi thương đó.
Chửi thương đó, ok.
Rồi, thôi cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn thời gian của em, cảm ơn những chia sẻ và những cái trải lòng về chuyện quá khứ của tụi mình. Em có một lời nhắn gửi cho các bạn đang nghe cái tập này đi.
Em không biết gửi.
Chắc là không biết nhắn gửi gì đúng không?
Không biết gửi gì.
Thôi chúc các bạn một ngày tốt đẹp đi.
Một ngày tốt đẹp.
Ok, cảm ơn khách mời của tôi.
Cảm ơn chị.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nha. Bye bye.